Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả cùng theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình tìm về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát nên quý vị cần phải gặp luật sư cho từng trường hợp của mình. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi đem đến cho quý vị một cái hồ sơ, nó liên quan đến hợp đồng, nó liên quan đến ly dị, nó liên quan đến trust. Wow, một cái hồ sơ mà 2-3 cái vấn đề như vậy. Tất cả những cái vấn đề ở trong những cái bộ luật mà chúng ta có trên những cái vấn đề hợp đồng, gia đình, tố tụng, trust, những cái bộ luật căn bản có một hay nhiều lần chúng ta sẽ thấy rằng là nó liên hệ với nhau. Và khi nó liên hệ với nhau thì nó không phức tạp, nhưng mà nó cần đến cái sự chú ý rất là tinh vi để mà khi chuyện nó xảy ra chúng ta biết là phải cần làm cái gì và như thế nào. Cái quan trọng nhất trong cái bài này, trong cái câu chuyện này là chúng ta cần phải hành động ngay tức khắc, đừng có ngồi chờ. Vì nhiều khi chúng ta bận rộn quá, chúng ta không để ý đến thời gian nó đi qua rất là mau. Cho nên lúc chúng ta nhận được một cái tờ giấy tố tụng thì chúng ta cần phải biết rằng là cái điều căn bản đầu tiên hết là chúng ta sẽ có 30 ngày để trả lời. Nhưng không hẳn là khi chúng ta nói là chúng ta, khi luật nói là chúng ta có 30 ngày để trả lời thì chúng ta chỉ có 30 ngày để trả lời. Tại vì nhiều khi chúng ta làm việc với luật sư thì luật sư họ làm việc với nhau, họ có những cái sự thông cảm cho nhau, họ có những cái sự hợp tác với nhau thì có thể chờ 30 ngày, 35 ngày, 40 ngày. Thậm chí họ không cần phải trả lời cái hồ sơ nữa. Tại vì quý vị biết nhiều khi trả lời cái hồ sơ thì chúng ta lại tốn tiền. Và không phải vì cái sự tiết kiệm tiền mà không trả lời cái hồ sơ. Cho nên tùy theo từng trường hợp. Vì vậy khi mà chúng ta rơi vào những vấn đề liên quan đến pháp luật, cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, nói chuyện với người luật sư. Tại vì quý vị cứ thử tưởng tượng xem, nếu mà một người họ thưa mình về cái vấn đề mình thiếu nợ họ đi, mà trong khi mình thiếu họ nọ 10.000, 20.000, bao nhiêu đó, mình đã không có đủ tiền để trả cho họ rồi, thì tại sao mình cần phải trả lời một cái hồ sơ tố tụng mà tốn thêm 435 đồng cho tòa? Nhưng mà nếu mình cần phải trả lời thì mình trả lời tùy theo cái sự hợp tác giữa hai luật sư, hay là tùy theo cái vấn đề xảy ra trong cái hồ sơ. Cho nên tùy theo từng trường hợp nhé. Quý vị nhớ cái thời gian nó rất là nguy hiểm và rất là quan trọng. Trong cái hồ sơ này cái người vợ cũ của cái ông này đưa giấy tờ lên tòa thưa cái người vợ hiện tại của cái ông này để đòi cái số tiền mà ông này ông ấy thiếu về cái vấn đề dưỡng cấp cho bà ta. Hai người này lấy nhau đến gần ba chục năm. Nhưng khi hai người ly dị nhau thì quý vị biết rồi, ly dị rồi ra tòa rồi thì là giải quyết. Nếu mà đi đến chỗ đó thì chúng ta có cái hợp đồng, nó gọi là Marital Settlement Agreement, gọi tắt là MSA. Thì cái hợp đồng này trong đó nói rằng là ông ta phải dưỡng cấp cho bà ta, tại vì cái này là một cái cuộc hôn nhân dài hạn, trên 10 năm là dài hạn. Thì ông ta bằng lòng gọi là dưỡng cấp cho bà ta một số tiền hàng tháng cho đến khi nào bà ta đi lấy chồng lại, ông ta chết hoặc bà ta chết. Nhưng mà trong cái hợp đồng này thì ông ta đồng ý rằng là nếu mà ông ta mất đi thì cái trust của ông ta hay là cái số tiền mà ông ta có trong cái tài sản của ông ta sẽ được đặt ra để mà cung cấp cho cái bà này cái số tiền dưỡng cấp hàng tháng, miễn là ngày nào bà vẫn còn sống. Mặc dầu là trong cái hợp đồng họ nói rằng là khi mà ông mất hoặc là bà mất hoặc là bà lấy chồng thì coi như là ông không phải dưỡng cấp cho bà ấy nữa. Quý vị thấy làm sao mà chúng ta có thể biết được cái hợp đồng nó viết như thế này được nếu chúng ta không có sự giúp đỡ của luật sư. Rồi sau đó thì ông ta lấy thêm vợ, ông ta tái hôn thì ông ta có con thêm và ông ta có người vợ mới. Nhưng mà đến một thời gian sau đó thì ông ta mất đi. Khi ông ta mất đi thì ông ta có căn nhà, chỉ có vậy thôi, chỉ còn có căn nhà. Thì vì ông ta có một cái living trust cho nên không cần phải đưa ra tòa để làm probate. Nhớ, không cần phải đưa tòa vào làm probate. Và khi không cần làm probate thì cái người đứng kế vị ông ta gọi là cái người successor trustee, cái người này quyết định không có nộp cái đơn vào tòa để báo cho những người chủ nợ biết dưới cái điều khoản họ được quyền làm là 19100 của bộ luật probate, và không có một cái chương mục nào mở ra để mà bỏ tiền vào trong đó để mà trả cho cái bà này, bà vợ cũ này, cái tiền support, cái tiền dưỡng cấp cho bà hàng tháng. Đây là một trong những cái lý do tại sao mà khi cái việc nó xảy ra, nếu chúng ta không biết, chúng ta cần phải tham khảo luật sư. Và khi chúng ta được cái sự hối thúc, cái sự khuyên bảo của luật sư để tham khảo cái người luật sư mà chúng ta cần tham khảo vì cái tình trạng này nó xảy ra, thì chúng ta đừng có chần chờ. Tại vì khi chúng ta chần chờ thì cái thời gian nó không còn nữa. Mãi đến hơn một năm sau khi mà ông ta mất thì bà vợ cũ của ông này mới nộp đơn vào tòa thưa cái người vợ của cái ông này và những người con của ông này để nói rằng là họ đã vi phạm cái hợp đồng giữa bà ta và cái ông chồng cũ của bà ấy, và bà ta yêu cầu tòa cho bà ấy được đòi hỏi những cái người này nộp làm một cái chương mục đặt tiền vào trong đó để trả tiền hàng tháng cho bà ấy dựa theo cái sự đồng ý giữa bà ấy và cái người chồng cũ của bà ấy trên cái hợp đồng mà họ đã đồng ý với nhau trong cái hồ sơ ly dị. Ở phía bên bà vợ của cái ông đã mất đi đưa cái đơn vào tòa nói cái hồ sơ này quá trễ rồi, cái hồ sơ này quá trễ dưới cái điều khoản dân sự, điều khoản cách làm việc dân sự, tố tụng dân sự 366.2 và 366.3, và vì vậy họ nói rằng là bà ấy không có còn được đòi hỏi những cái người mà lãnh cái tài sản của cái ông này trả lại cái số tiền bao nhiêu đó để mà trả cho bà ta cái tiền hàng tháng. Và bà ấy cũng đưa những cái sự gọi là tranh cãi lên trên tòa để nói rằng là cái hồ sơ của bà ấy đã bị ngừng lại, không có mất thời gian, là vì cái dưới cái điều khoản, dưới cái chủ đề là vì cái sự công bằng thì cái việc này nó phải được tiếp tục. Và vì thế Chánh án ở tòa sơ thẩm đã quyết định là bà ấy không có được tiếp tục cái hồ sơ, rồi bà đưa hồ sơ lên tòa kháng cáo. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Mấy ngày hôm qua tôi không có lên chương trình được, xin lỗi quý vị là vì vấn đề sức khỏe.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin lỗi, có lắng nghe em nói không ạ?
Dạ nghe, anh tắt tất cả đồ được không, thì nó hơi vang ấy.
Dạ, tại vì em đang ngồi ở trong, em tắt radio ha.
Rồi.
Dạ, nghe được chưa chị?
Dạ, nói đi ạ.
Dạ, cho em hỏi thử, em có cái trường hợp của em á, em đi làm thợ nail cho một cái bà chủ đó. Em làm từ ngày 1, thường thường là đến 2 kỳ lương là ngày 15 em sẽ được nhận lương. Nhưng mà đến ngày 15 bà không đưa. Thì bây giờ đến ngày 20 mấy em không muốn đi làm ở chỗ đó nữa, em xin phép bà em nghỉ. Nhưng mà em muốn lấy lại lương, em muốn xin lãnh lương thì bà không có cho, bà làm hung dữ. Bà nói em nghỉ đột xuất như vậy, bà không có đưa lương, bà không trả lương cho em.
Ok.
Mà bây giờ bà chồng bà nói nếu mà em nghỉ đột xuất như vậy họ thì 3 tháng sau bà mới trả lương cho em. Mà cái trường hợp của em là trước đó em đã nghe nhiều người làm cho cái bà này là bà luôn luôn là như vậy. Có nhiều người tới hù dọa bà đó, nói kêu cảnh sát thì bà mới đưa tiền, bà mới trả tiền, không là bà cứ gọi là bà cúp phone, bà không nghe phone rồi bà tìm cớ để bà quỵt lương. Thì bây giờ nếu như trường hợp của em cũng bị bà quỵt, bà nếu đến cuối tháng này là ngày 30 bà không trả lương thì em phải làm gì, xin luật sư hướng dẫn cho em.
Thì đây là câu trả lời nhé.
Dạ.
Tôi trả lời tổng quát cho tất cả những người đứng cái vị trí như vậy, vì đây là vấn đề luật lao động. Cái việc đầu tiên là ở California thì chúng ta biết rằng là chúng ta không cần phải phép bắt cái radio được không? Nếu mình đi làm ở một cái nơi nào đó và nếu mình thấy cái việc làm đó nó không có hợp với mình thì đúng ra là mình cho cái người chủ một cái thời gian để họ tìm người khác thấy mình. Nhưng mà nếu mình cần phải nghỉ vì cái lý do gì đó thì mình cũng có thể nghỉ. Vì vậy mà chủ cũng có thể cho mình nghỉ và mình cũng có thể xin nghỉ được. Cái vấn đề lương bổng là một cái vấn đề khác. Nếu chúng ta đi làm thì chúng ta cần phải được trả lương. Cái người chủ này đã vi phạm một vài cái điều luật ở dưới luật lao động. Cái điều luật thứ nhất trước khi mà luật thứ nhất mà tôi thấy trước là cái vấn đề không trả lương đúng theo như luật đã đưa ra. Và nếu mà mình nghỉ hay là chủ cho mình nghỉ thì cái ngày hôm đó người chủ phải viết cho mình cái check để trả tiền mình ngay tức khắc. Tại vì nếu không thì đi theo đó nó có những cái sự phạt vạ nữa, tức là penalty. Trong cái trường hợp của chị đó thì chị có thể lên trên Bộ Lao động nộp cái đơn để yêu cầu họ, yêu cầu cái người chủ này phải trả lại cái tiền cho mình, cộng thêm họ có thể sẽ bị phạt thêm nữa vì cái vấn đề là tiền đã không trả đúng theo như những cái quy định được đưa ra bởi luật. Tôi chỉ có nói đến thế thôi, còn những cái chi tiết thì nếu cần thiết thì có thể gọi tôi ở số 408-947-7717 nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, có vị thính giả kế tiếp xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin lỗi cho hỏi luật sư là...
Bắt radio đi, nó vang lắm. À, mà là mãi chưa tới.
À, có một người... người ta thiếu tiền em đó, rồi người ta viết cho em một cái tờ giấy là người ta sẽ trả em trong vòng một tháng đó, rồi người ta nói nếu mà trong cái tờ giấy ghi nếu mà em người ta không trả cho em á thì người ta em có quyền liên trên cái tiệm nail của người ta, thì nếu người ta không trả thì mình phải làm sao luật sư? Thì em xin cúp máy để nghe trả lời của luật sư. Cảm ơn luật sư.
Cái số tiền bao nhiêu thì nhưng mà nếu cái số tiền đó nó ít thì mình mang ra small claim, còn nếu cái số tiền nó nhiều thì mình mang ra tòa lớn. Bây giờ cái vấn đề lien trên cái tiệm nail của người ta, lien là lien như thế nào? Ok, quý vị dùng cái tiệm dùng những cái gì gọi là thế chấp cho cái nợ. Nhưng mà cái thế chấp của quý vị đó nó có giá trị gì không? Và cái người cho mượn tiền đó có biết là cái thế chấp nó có giá trị gì không? Tôi nói một cái ví dụ rất là điển hình. Quý vị đi mượn tiền của một người nào đó, quý vị nói tôi thế chấp cái xe, cái xe của tôi trả off hết rồi, cái xe Lexus này nó trị giá ngày hôm nay 15.000 đô la, tôi thế chấp cái xe này tôi cho mượn 5.000, tôi thế chấp cái xe này, cho tôi mượn 5.000, tôi chấp cái xe này, thì cái xe này nó trị giá 15.000. Nếu cái người mượn tiền đó đưa cái chủ quyền xe sang cho cái người đưa tiền cho mượn đó, thì nó còn cái giá trị nào đó. Chứ còn nếu mà lien thì lien như thế nào, tôi không hiểu cái chữ lien nó là như thế nào hết, và cái tiệm đó nó có giá trị gì, nó có những gì trong đó để mà lien lien mấy cái ghế, lien cái bàn, tôi không biết là tiền cho mượn bao nhiêu. Tất cả những cái đó là quý vị phải suy nghĩ trước khi mình đưa cái tiền cho mượn, hoặc là mình bằng lòng mình làm thế chấp hay như thế nào. Ok, đó là câu trả lời. Còn nếu mà muốn nói chuyện thêm thì có thể gọi tôi trong giờ làm việc 408 947 7717.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chị, em có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là em mới mua nhà và em để cho seller ở 30 ngày, nhưng mà tới 30 ngày rồi mà họ chưa dọn ra đó, thì em phải làm như thế nào?
Để, câu thứ hai.
Câu thứ hai là em có thể làm cái trust đó để cái căn nhà đó lại cho ba mẹ đang ở Việt Nam hay không?
Câu thứ nhất, khi mà mình mua bán nhà cửa và mình để cho cái người bán nhà, xin cái người bán căn nhà đó được ở lại cái nhà của mình trong 30 ngày, tôi tin rằng là trong cái trường hợp này em đã có một cái addendum và cho người ở lại rồi. Nếu mà họ không dọn ra thì bây giờ chỉ còn có cách làm cái unlawful detainer. Ok?
Làm cái đó thì mình làm ở đâu ạ?
Làm ở trên tòa.
Mình làm mình tới tòa nào mình làm ạ?
Tới tòa đường số 1. Và mình phải tiền nộp đơn cho tòa, rồi phải làm đủ thứ hết. Nếu mà em biết làm thì tự làm lấy, còn nếu không thì nhờ luật sư làm nhé. Ok,
ok. Vậy luật sư có làm không ạ?
Đó, tôi có làm. Gọi là unlawful detainer. Nhờ cái người bán nhà nói chuyện với cái người mua nhà, nhờ cái người bán nhà của mình đó nói chuyện với cái người agent mua nhà của mình xem. À xin lỗi, người bán nhà của họ đó với lại cái người và giúp mình mà mua nhà đó, xem rằng là họ có thể nói chuyện được với nhau để không phải đi đến cái chỗ mà làm cái unlawful detainer, nó tốn tiền vô nghĩa lý. Ok. Dọn ra đi, tại vì họ bằng lòng như thế nào phải làm đúng theo cái hợp đồng. Ok, rồi thứ nhất vấn đề làm trust. Yes, em có thể làm trust, có thể để tiền lại cho bố mẹ, nhưng mà cái người mà em đứng nhờ đứng cái vị trí successor trustee, tức là kế vị em, nó phải là một cái người biết một ít nhiều về vấn đề giấy tờ, xong rồi có chuyện gì xảy ra thì cái số tiền đó phải làm cách nào để mà chuyển về cho bố mẹ ở bên Việt Nam. Ok, hiện giờ thì cái việc chuyển nhượng đó, tiền đó cũng chưa có được hợp thức hóa giữa hai quốc gia, nhưng mà không biết tương lai như thế nào. Ok, đó là câu trả lời.
Nhưng mà làm được phải không luật sư?
Được. Dạ.
Ok, cảm ơn ạ.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào anh Tùng, chào luật sư ạ. Hello.
Hỏi đi.
Dạ. Anh tắt phone, để anh nghe. Em hỏi là nếu như mà mình mua bảo hiểm nhân thọ đó, luật sư, ví dụ em mình mua tháng 1 đi, thì người ta tới, người ta coi, người ta làm giấy tờ, rồi mình đóng 100 đồng một tháng đi, thì khi đó, đó thì người ta nói là người ta assume rằng sức khỏe của mình là excellent. Thì nếu mà người ta khám, sau khi khám sức khỏe mà nếu mà sức khỏe của mình cũng bị good này nọ thôi, là mình sẽ đóng thêm 10 đồng chẳng hạn, như vậy là 101 đi. Thì khi em về thì người ta trả cái tháng đầu tiên 100 rồi, nhưng mà mấy tháng sau em không có để ý, em check bank thì em thấy không có chạp gì. Thì tới 6 tháng em gọi á, thì cái nhân viên nói là sau khi thử máu xong á, thì mình phải đóng thêm mỗi tháng 10 đồng nữa là 110 đi. Thì họ bắt em đóng từ cái tháng 2 trở đi cho đến 6 tháng sau. Người ta bắt như vậy á, mà lỗi là lỗi nhân viên không có complete cái chữ ký, tại vì bảo hiểm nó không có chạp tiền của em, là vì nhân viên không có kêu em để ký tên. Thành ra đó là nếu như vậy là cái nhân viên nó có lỗi không luật sư? Tại vì nếu mà trong thời gian đó mà mình chưa ký tên mà mình bị có chuyện gì thì bảo hiểm sao đền được luật sư? Cảm ơn luật sư.
Khó quá. Nhưng mà thứ nhất là lỗi quý vị. Để tuy nhiên cái người nhân viên làm việc đó cũng vì lơ là hay sao thì không phải là họ đúng. Nhưng mà không phải vì vậy mà cái sự hợp đồng khế ước giữa mình với lại công ty bảo hiểm nó không được hoàn thành. Có những cái sự sai đó chúng ta gọi là minor là ít. Có những cái sự sai chúng ta gọi là major là lớn. Cho nên trong cái trường hợp này thì cái việc mà cái người nhân viên làm về vấn đề bảo hiểm nhân thọ họ quên không lấy cái chữ ký của mình để mà họ lấy tiền ra từ cái ngân khoản của mình hàng tháng thì cái việc đó nó cũng không có đúng cho mình. Tại vì cùng đúng một lúc tự nhiên mình phải bỏ ra 600 đồng, nhưng mà nếu mà mình đi ngược lại thì mình đã expect, tức là mình đã biết rằng là mỗi tháng mình phải bỏ cái 110 đồng hay 100 đồng đó ra rồi, thì cái việc mà mình phải trả một lúc 600 đó nó cũng chả có khác gì cả. Cái câu hỏi quan trọng hơn là nếu mà trong cái trường hợp 6 tháng này mà nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi rồi bảo hiểm có đền tôi không? Đền chứ. Đền chứ là vậy. Vì sao? Là vì họ đã underwrite rồi. Họ đã cho mình một cái khế ước rồi. Đó là nếu mà họ đã issue cái policy rồi. Quý vị để ý cái vấn đề này. Tại vì từ cái lúc mình thử máu, thử sức khỏe cho đến lúc mà họ chấp thuận cái hồ sơ, không phải là họ muốn làm thì làm, không muốn làm là không. Họ phải báo cho mình biết. Nếu có chuyện gì về vấn đề y tế của mình thì họ phải cho mình cái lá thư. Còn nếu không thì 1-2 tháng sau, 3 tháng họ phải báo cho mình biết là họ bắt đầu họ issue cái policy, tức là họ đưa cho mình một cái cuốn sách, cái cuốn sách khế ước hợp đồng giữa mình và công ty bảo hiểm. Mà nếu họ bắt đầu họ lấy tiền từ trong cái chương mục của mình ra rồi thì là họ đã bắt đầu họ chấp thuận cái việc mà bảo hiểm nhân thọ cho cái cuộc sống của mình rồi. Và lỡ có chuyện gì xảy ra cho mình trong cái thời gian đó thì họ phải tuân theo cái khế ước mà họ đã ký. Đó là câu trả lời của tôi. Và nếu quý vị biết như vậy rồi thì khi mà mình làm việc với lại một người nhân viên về vấn đề bảo hiểm nhân thọ thì mình gọi điện thoại, mình nhắc nhở họ để mà nhiều khi họ cũng bận và nhiều khi mình cũng bận thì nó sẽ được tốt đẹp hơn và giúp cho tất cả mọi việc nó được tiến triển tốt đẹp hơn nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Trong cái câu chuyện này thì tranh án ở tòa kháng cáo nói cái việc đầu tiên đó là cái cô này cô nói là cái
bà... Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi giờ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin lỗi cho tôi, cảm ơn anh, xin lỗi cho tôi gặp luật sư Phượng, nói chuyện với luật sư Phượng được không?
Đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chiều nay tôi có chở đứa con tới trường học, tới trường university á, thì trong Bắc Kinh á, có một anh học sinh, anh sinh viên, anh dè ra, tôi đi tới thì anh dè ra, trong Bắc Kinh anh dè ra, anh đụng cái đầu xe tôi, nhưng mà tôi có lấy lấy insurance và có police của trường chứng kiến, nhưng mà tôi thấy không có gì thì tôi bỏ qua, có gì không? Tôi có bị tội gì không?
Ok, như vậy nhé.
Dạ.
Không tội gì hết. Nhưng mà nếu mà mình rơi vào một cái tình trạng như vậy thì mình đổi những cái tin tức về bảo hiểm, về bằng lái đúng không? Cả hai bên.
Dạ có.
Không sao cả. Rồi á, mình gọi cho bảo hiểm, rồi mình báo cáo là ngày hôm nay tôi bị một cái cuộc đụng xe như vậy, nhưng mà tôi không có muốn mở claim. Tôi
chỉ
cho quý vị biết thôi, thế thôi, không sao cả.
Là vì tôi sợ là hầu giờ tôi chưa có bị cái gì hết, bây giờ tôi báo vô bảo hiểm của tôi thì nó tôi bị accident.
Không, bây giờ như vậy này. Đây là một cái mà tôi muốn nói cho rất là nhiều người biết về cái vấn đề bảo hiểm, và các anh các chị là những người làm về bảo hiểm xe có thể đóng góp thêm nếu tôi thấy nếu cái gì.
Còn nếu giờ giả sử rằng tôi không có làm gì hết thì tôi có tội gì không?
Không, nhưng mà nếu mà mình không mở cái bảo hiểm, mình không báo cho họ biết, mà nếu bên kia mà họ báo mà họ nói rằng là ông là cái người đã làm sai, thì nó lại trở thành cái vấn đề cho mình, đúng không?
Không, nhưng mà tới có police của trường mà.
Đúng rồi, lẽ nhiên vẫn là có bảo cảnh sát của trường tới xếp, nhưng mà những giấy tờ và những văn bản của cảnh sát không phải là bằng chứng trong một cái cuộc đụng xe khi mà ra tòa.
Yeah. À, có nhân chứng chứ, có cảnh sát có nhân chứng và tôi có lấy tên của ông cảnh sát đó, và tôi có lấy cái số
officer. Tôi hiểu.
Dạ.
Nhưng mà tại sao mình phải đi đến cái chỗ phức tạp đến quá như vậy? Tại sao nó dễ?
Tôi nghĩ không có gì thôi.
Vâng, ok rồi, vậy cảm ơn ông.
Có gì tội không?
Không, nhé.
Ok, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư.
Không có chuyện.
Bye bye.
Không có điện thoại nào nữa không?
Dạ, chưa có vị thính giả nào gọi vào thưa luật sư.
Trong cái trường hợp này tôi nghĩ rằng là nếu mình báo cáo, mình be upfront, tức là mình nói thẳng thắn cho bảo hiểm mình biết là chuyện xảy ra như vậy, thì có phải là nếu có chuyện gì xảy ra thì mình đã nói trước là thật tình là như vậy thì không có vấn đề gì cả. Tại sao mình phải chờ cho đến lúc mà nếu bên kia họ đem mà mở cái claim rồi họ nói là mình đụng họ hay như thế nào thì mất công lắm. Tôi vẫn nói rằng là cần phải báo cáo cho bảo hiểm vì đó là cách làm việc. Nhiều người nghĩ rằng là không sao cả, tôi không báo cáo thì bảo hiểm tôi không tăng hay như thế nào. Chuyện đó không phải như vậy. Mình không có lỗi hay là mình mở một cái hay mình báo cáo và mình không mở cái claim thì cũng chả có gì gọi là sai cả hay là khác biệt cả. Nhưng mà có cái vấn đề là mình làm như vậy thì nó tốt hơn cho mình, vì mình không có muốn mở claim mà. Thì theo cái ý, thì theo cái sự va chạm, sự đụng xe của cái vấn đề xảy ra, nhưng mà tôi vẫn khuyên là nên báo cáo cho bảo hiểm biết, rồi nói với họ là mình không có muốn mở claim, mình chỉ muốn báo cáo cho họ biết thế thôi. Thì thường thì họ cũng không làm gì, nhưng mà ít ra họ có cái record là mình đã báo cáo nhé. Ok. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Văn phòng Empire Law của chúng tôi ở số 408-947-7717. Nếu quý vị muốn nói chuyện về những vấn đề liên quan đến pháp luật ở trong văn phòng, 408-947-7717. Thì ở cái hồ sơ này thì tranh án là tòa kháng cáo nói là dựa trên cái điều khoản 366.3 đã được những người hành luật, những người lập pháp được tạo ra vào năm 2000, và nói rằng là nếu mà một người có một cái hồ sơ muốn thưa phát xuất ra từ một cái sự đồng ý, một cái hợp đồng với cái người đã mất và tìm tiền từ cái tài sản của người đã mất dưới một cái trust hay là dưới một cái văn bản nào khác, thì cái việc làm đó cần phải làm nội trong một năm. Nếu mà làm quá một năm thì coi như không có còn được có cơ hội để mà yêu cầu tòa giải quyết cái vấn đề này nữa. Chúng ta gọi những vấn đề này là statute of limitation. Cho nên khi chúng ta làm việc về những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề chúng ta cần được giải quyết, thì cái sự tham khảo với luật sư, cái sự mà biết là cái hồ sơ của mình như thế nào, nó sẽ cho mình được cái cơ hội biết rằng là lúc nào mình cần phải làm và lúc nào mình cần phải chờ. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề living trust thì chúng ta cũng biết rằng là living trust là một cái văn bản không cần phải đưa vào trong tòa probate để nhờ tòa coi lại và nhờ tòa giải quyết những cái việc phân phối tài sản của cái người đã chết. Vì vậy, khi chúng ta làm việc với những vấn đề liên quan đến tài sản thì chúng ta cần phải cẩn thận, phải biết rằng là chúng ta nói chuyện về living trust hay là nói chuyện về di chúc, hay là cái người đó không có một cái di chúc hay là cũng không có cả cái living trust. Vì thế, ngày xưa thì living trust họ còn đăng ký ở trên quận hạ, ngày nay việc đó không còn là một cái vấn đề nữa, tại vì họ muốn giữ những cái vấn đề đó là riêng tư, không trở thành những tin tức công cộng. Cho nên nếu chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và các bạn một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.